mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đoạn 13 câu 22 đến 30. Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy, vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng: Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bây giờ các ngươi mới nói rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài. Nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc, nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết. Khi có người hỏi: Thưa Ngài, có ít người được cứu thoát thôi, phải không? Chúa Giêsu không trả lời có nhiều hay ít. Nhiều hay ít là tùy vào quyền tự do định đoạt của mỗi người. Và nhân cơ hội này, Chúa Giêsu chỉ dạy một lối đi giúp cho con người đạt được ơn cứu độ. Đó là đi vào cửa hẹp. Người nói: Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Thế là muốn vào nước trời, muốn nhận được ơn cứu độ, phải theo cửa hẹp, đường hẹp mà vào. Đã dựng nên trái đất và người quy định cho nó phải quay quanh mặt trời theo một lộ trình nhất định và không bao giờ được đi trệt ra ngoài. Đó là quỹ đạo trái đất. Phải mất 365 ngày và 6 giờ, trái đất mới quay hết một vòng quanh mặt trời. Và cứ thế, suốt thế kỷ này sang thế kỷ khác. Quả là gò bó, trói buộc, là đường hẹp triền miên. Bao lâu trái đất còn đi theo đúng quỹ đạo, tức con đường hẹp mà Thiên Chúa ấn định cho nó, thì mọi sự sẽ diễn tiến tốt đẹp, cuộc sống sẽ ổn định điều hòa. Nhưng nếu một ngày nào đó trái đất cho rằng đi theo quỹ đạo là gò bó, là chật hẹp, để rồi đi trệch ra ngoài cho thông dong, thoải mái, thì đó là ngày cùng tận của thế giới. Nhà thiết kế đã tạo ra hai đường ray chật hẹp cho con tàu chạy êm trên đó. Nếu con tàu cứ nương theo hai đường sắt chật hẹp ấy mà bon bon, thì sẽ về ga cuối an toàn. Thế nhưng, một ngày nào đó, đầu tàu nghĩ rằng, tại sao tôi cứ phải bị gò bó bởi hai đường ray quá ư chật hẹp này? Tại sao tôi không được tự do tung hoành trên những xa lộ rộng lớn? Thế rồi, nó tìm cách thoát ra khỏi hai đường sắt gò bó để được tự do trên những con đường thênh thang, để băng mình qua những cánh đồng bát ngát. Hậu quả của sự chọn lựa tự do này sẽ đưa đến một thảm họa kinh hoàng. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa cũng vạch ra cho họ một quỹ đạo. Đó là quy luật yêu thương. Đây cũng là con đường hẹp. Vì muốn sống yêu thương thì phải từ bỏ tính ích kỷ của mình, phải biết quên mình phục vụ. Nhưng nếu con người đi trật ra ngoài quỹ đạo yêu thương, họ phải nhận lấy hậu quả vô cùng tai hại. Đường hẹp đưa đến vinh quang. Con đường hẹp của học sinh, sinh viên, của nhà nghiên cứu là gác bỏ những thú vui và cám dỗ của những trò tiêu khiển, những phút thư nhàn, để miệt mài nghiên cứu học tập. Nhờ thế mà đạt được những thành quả lớn lao. Nói chung, bất kỳ một kỳ tích hay một thành quả lớn lao trong bất cứ lĩnh vực nào cũng chỉ được gặt hái bằng những hy sinh phấn đấu, bằng những nỗ lực kiên trì, tức là phải thông qua đường hẹp mới đạt được chúng. Thế nên, người ta thường nói thiên tài là thành quả của một sự cố gắng lâu dài. Ngay cả Chúa Giê-xu là ngôi hai Thiên Chúa làm người, cũng đã chọn con đường hẹp, là tự xóa bỏ mình đi, trở thành tôi tớ trung thành của Thiên Chúa Cha, vâng lời Chúa Cha trong mọi sự cho đến chết. Và thế rồi, Thiên Chúa Cha đã cho người phục sinh vinh hiển và được muôn loài chúc tụng tôn vinh. Philip đoạn 2 câu 6 đến 11. Nếu mỗi người chúng ta không theo đường hẹp Chúa Giê-xu đề nghị, tức là tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, mà cứ sống buông thả theo đam mê dục vọng hư hèn của mình, thì số phận chúng ta cũng như con tàu đi trật đường ray, chúng ta sẽ lãnh lấy thảm họa. May đây, chúng ta có nài van với Chúa rằng: Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào. Thì Chúa sẽ bảo: Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta. Hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Và bây giờ chúng ta sẽ khóc lóc, nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Trái lại, nếu chúng ta chấp nhận đi đường hẹp, tức đi đúng theo đường lối Chúa, như tàu đi đúng đường ray, như trái đất đi đúng theo quỹ đạo, chúng ta sẽ được sống an bình, hoan lạc ở đời này và được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa đời sau. Vậy thì bước qua cửa hẹp là giá phải trả cho hạnh phúc đời này và hoan lạc vĩnh cửu mai sau.
Đường ta đi là con đường đau khổ, đường đau khổ là đường tới vinh quang. Đường ta đi bước theo đường thâm tư, sống cho đời, chết cho mọi người.
Đường ta đi từ chân trời im lặng, đường im lặng là đường tới thiên cung. Đường ta đi đắp cây con Thiên Chúa, bước theo hồn nhịp bước lên đường.
Hân hoan bước rộn ràng, rộn ràng lời ca vang trên đường.
Đường ta bước qua muôn ngàn nỗi đau thương.